Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Tưng bừng ngày hội tôn vinh công nhân giỏi thủ đô năm 2023.
WHO đề nghị Việt Nam lập kế hoạch phòng ngừa lâu dài với COVID-19.
Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Tổng thống Mỹ có kế hoạch viện trợ vũ khí 500 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan, Trung Quốc.
Lũ lụt ở Cộng hòa Dân chủ Congo, số người thiệt mạng đã tăng gấp 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ thành phố. Tham dự buổi làm việc, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Sĩ Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, phản ánh của phóng viên Lưu Hương.
Nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng và tiềm năng của Hà Nội đã được khẳng định trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, Hà Nội đã nỗ lực rất lớn, quyết tâm mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Đảng, bám sát vào tình hình thực tiễn của thủ đô, đóng góp vào ngân sách nhà nước có xu hướng tăng lên. Chia sẻ với các tỉnh thành bạn trong phòng chống dịch và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Hà Nội đối với cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết.
Sau hơn 2 năm, và nhất là đầu năm 2023 này, thì các đồng chí đã đạt được những cái thành quả tương đối là toàn diện, tích cực trên tất cả các mặt công tác. Và thủ đô Hà Nội góp phần quan trọng thực hiện cái mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh tinh thần rất quyết liệt của Hà Nội trong cải cách hành chính, đặc biệt trong thực hiện kết luận của Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ban hành nghị quyết số 09 để phát triển công nghiệp văn hóa tại thủ đô Hà Nội.
Tôi ấn tượng là các đồng chí thực hiện cái kết luận tại cái Hội nghị Văn hóa Toàn quốc theo cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đồng chí ban hành cái nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa. Cái công nghiệp văn hóa thì chúng ta nói từ Đại hội 12, chúng ta đã đưa vào là phải phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng mà hết Đại hội 12 thì cái chưa có địa phương nào để phát triển cái mô hình công nghiệp văn hóa thế nào. Tức là ta có chủ trương nhưng mà thể chế hóa, cụ thể hóa ta chưa làm được, kể cả bằng văn bản. Từ đến Đại hội 13 này, sau Đại hội 13 thì và sau cái hội nghị văn hóa thì Hà Nội các ông chí đã tập trung ban hành được cái nghị quyết 09. Và cái nghị quyết 09 này là mang cái cũng là cụ thể hóa nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện và hoàn cảnh của thủ đô của chúng ta. Và chúng ta xây dựng phát triển công nghiệp văn hóa là rất phù hợp.
Chia sẻ với những khó khăn và cơ bản đồng tình với những đề xuất của Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho các bộ, ban ngành cùng Hà Nội đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hà Nội cần đẩy mạnh tăng trưởng, tập trung vào 3 lĩnh vực, tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu, huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư công, vươn lên làm hình mẫu cho cả nước. Cùng với đó, Hà Nội cần đẩy mạnh công tác quy hoạch, cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, giải quyết được những hạn chế, bất cập, mâu thuẫn, xung đột của Hà Nội, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội và lợi thế cạnh tranh của Hà Nội. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hợp tác công tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa, bảo vệ môi trường, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ.
Chúng tôi rất mong là các đồng chí phát huy hơn nữa cái tinh thần tự lực tự cường, rồi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo để phát triển thủ đô toàn diện, rồi nhanh, bền vững và văn hiến. Xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ của cả nước. Và thủ đô phải là hình mẫu cho sự phát triển kinh tế xã hội cho cả nước.
Tiếp thu những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định:
nhận thức sâu sắc vị trí vai trò và xác định rõ trách nhiệm của thủ đô là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân thủ đô tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng, khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế có riêng, xây dựng, phát triển thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh và hiện đại, đặc biệt là thực hiện được khát vọng phát triển thủ đô như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô nhân dịp đồng chí đến thăm chúc Tết Quý Mão năm 2023 vừa qua.
Trân trọng cảm ơn Chính phủ đã xem xét chấp thuận các kiến nghị đề xuất của thành phố liên quan đến cơ chế tài chính thu hút và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, du lịch, bảo tồn di sản, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định đây sẽ là hành lang pháp lý đặc thù quan trọng để tạo động lực và tăng cường huy động các nguồn lực giúp Hà Nội phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2023, những người thợ ưu tú nhất, đại diện cho hàng chục ngàn công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hội tụ tại Hội nghị tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm 2023 để nhận sự tôn vinh của tổ chức công đoàn. Đây là hoạt động thiết thực được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức trang trọng vào mỗi dịp sinh nhật Bác tháng 5 hàng năm. Sau đây, mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Hội nghị tuyên dương công nhân giỏi thủ đô năm nay ghi dấu mốc cho chặng đường 15 năm phong trào thi đua phấn đấu trở thành công nhân giỏi được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khởi xướng, phát động và được lan tỏa sâu rộng, bền bỉ trong các cấp công đoàn, là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn thủ đô cũng như sự chuyển biến về chất của các phong trào thi đua yêu nước. Trước khi diễn ra hội nghị tuyên dương, đoàn đại biểu công nhân giỏi thủ đô năm 2023 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm lễ báo công dâng Bác. Anh Trịnh Quang Duy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Muto Hà Nội bày tỏ:
Thực ra mình vào lăng Bác cũng rất là nhiều rồi, lần nào vào cũng có một cảm giác xúc động riêng. Hôm nay thì mình vào lăng viếng Bác với một vai trò là một công dân giỏi của thủ đô, mình rất tự hào về điều đấy và mình cảm thấy là mình cũng làm được chút ít gì cho xã hội Việt Nam nói chung và cho cá nhân mình nói riêng.
Những công nhân giỏi thủ đô đều là những người miệt mài trong lao động, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị cao, quan tâm chăm lo bồi dưỡng kèm cặp, truyền thụ kinh nghiệm quý báu cho những thế hệ công nhân kế tiếp. Là công nhân giỏi thủ đô năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang, công ty trách nhiệm hữu hạn Địa Stanley Việt Nam cho biết, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi và sáng kiến sáng tạo luôn được ban lãnh đạo và công đoàn công ty phối hợp triển khai mạnh mẽ. Làm việc tại vị trí công nhân sản xuất, chị Trang đã có nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động cho công ty. Đặc biệt, trong năm nay, chị Trang cùng một số đồng nghiệp trong công ty đã tạo ra đường sao cắt tự động, loại bỏ hoàn toàn thao tác lao động bằng tay. Nhờ vậy, công nhân đỡ vất vả hơn.
Thật sự thì tôi rất là vinh dự và rất là xúc động, cũng rất là tự hào khi được thay mặt cho hơn 2.000 cán bộ công nhân viên của công ty được nhận bằng khen Liên đoàn Lao động giỏi thành phố Hà Nội trao. Thật sự là tôi rất cảm thấy rất là hạnh phúc và sẽ cố gắng nỗ lực hơn nhiều hơn nữa trong công việc và sẽ cố gắng tìm tòi và đưa ra những nhiều ý tưởng cải tiến hơn nữa và sẽ tuyên truyền cho các anh chị em trong công ty làm cùng mình và để có nhiều lao động giỏi hơn nữa.
Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, trong thời gian qua, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô đã được các cấp công đoàn thủ đô tích cực triển khai, thực hiện trở thành phong trào hành động cách mạng của tổ chức công đoàn. Thời gian tới, để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn nữa, các cấp công đoàn sẽ đề ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể.
Và để thúc đẩy hơn nữa cái phong trào thi đua đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô, đòi hỏi cái sự nỗ lực hơn nữa của mỗi cán bộ công đoàn thủ đô, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo công nhân viên chức lao động. Các cấp công đoàn thì cần tập trung vào những cái mục tiêu giải pháp cụ thể và hướng về cơ sở như sau. Thứ nhất là phải đẩy mạnh cái tham mưu cấp ủy, rồi phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, thường xuyên đổi mới cái phương thức, nội dung tổ chức phong trào cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng doanh nghiệp và tập hợp để thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động nhiệt tình tham gia thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Có thể khẳng định, trong 15 năm qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi đã góp phần động viên khai thác tiềm năng trí tuệ của từng công nhân lao động trong nghiên cứu sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, từ đó tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện đời sống của chính người lao động.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri huyện Phúc Thọ trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, đã có 6 cử tri nêu kiến nghị với 20 nội dung chi tiết thuộc 6 nhóm vấn đề. Mong muốn dự thảo luật đất đai sửa đổi theo hướng có lợi nhất cho người dân trong các quy định về giá đền bù, thu hồi, hạn mức tích tụ ruộng đất và chính sách trợ giá hỗ trợ nhân dân sản xuất nông nghiệp. Những kiến nghị của cử tri Phúc Thọ được đoàn đại biểu tiếp thu đầy đủ, tổng hợp gửi Quốc hội xem xét giải quyết.
Ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Trước đó, vào ngày 3 tháng 5, WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó tìm cách giúp các quốc gia chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này. Trước vấn đề trên, tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho hay, việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế của COVID-19 là một tin luôn được đón chào. Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với virus này, nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải hiểu rằng đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác. COVID-19 sẽ tiếp tục là một mối đe dọa. Công bố này thực sự là công bố về sự cần thiết phải tăng tốc và lập kế hoạch quản lý virus trong dài hạn.
Hà Nội đang ở trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm nay. Nhiệt độ mặt đường đo được lên tới hơn 50 độ C, khiến cuộc sống của người dân và người lao động mưu sinh ngoài trời thêm phần vất vả. Để chống chọi với cái nắng đầu mùa gay gắt, những phương tiện như ô, áo chống nắng, găng tay đã được người dân sử dụng khi ra đường, thậm chí quấn cả khăn lên đầu để bớt nóng. Bất chấp cái nắng gay gắt, nhiều người lao động vẫn phải làm việc ngoài trời để mưu sinh. Tại chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người lao động miệt mài khuân vác dưới mức nhiệt hơn 40 độ C. Tại bến xe Mỹ Đình, không chỉ kiệt sức vì kéo xe hàng nặng nhọc, phù bốc vác ở đây còn phải đương đầu với nắng nóng gay gắt với nhiệt độ mặt đường lên tới 50 độ C. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo khoảng đêm mai một đợt không khí lạnh cuối mùa từ phương Bắc tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rông rải rác.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết tình trạng nắng nóng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn gia súc gia cầm. Dịch bệnh dễ xảy ra hơn do vật nuôi mệt mỏi, căng thẳng. Đặc biệt, tình trạng sốc nhiệt rất dễ xảy ra khiến gia súc gia cầm bị mắc các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, đối với vật nuôi chăn thả, nông dân nên chú ý về giờ giấc, tránh đưa trâu bò ra chăn thả vào thời gian nắng nóng gay gắt trong ngày. Thay vào đó, nên chọn buổi sáng sớm và chiều tối khi nhiệt độ thấp để chăn thả. Bên cạnh đó, cần cung cấp đủ nước uống thường xuyên cho vật nuôi. Đối với nuôi nhốt, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, người nông dân cần chú ý đến mật độ chuồng nuôi, tránh để quá đông sẽ gây bức bí, ngột ngạt và stress cho đàn gia súc gia cầm. Ngoài thức ăn thô, cần cung cấp thêm thực phẩm xanh cho vật nuôi. Đặc biệt, cần chủ động nguồn điện dự phòng để phòng trường hợp mất điện khi có sự cố.
Khoảng 13 giờ ngày hôm nay, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi trông giữ phương tiện tại địa chỉ số 35-37 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ trong ít phút, đám cháy nhanh chóng lan vào các phương tiện và có nguy cơ lan trên diện rộng. Ngay sau khi phát hiện, người dân và chủ cơ sở đã dập lửa nhưng bất thành, đồng thời xin chi viện lực lượng cứu hỏa. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ. Ngay khi có mặt, cùng với việc dập lửa, công tác di rời cứu hộ phương tiện và triển khai các mũi chữa cháy được tiến hành nhanh chóng. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, có khoảng 5 ô tô và một số xe máy bị ảnh hưởng bởi đám cháy.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và đề nghị đơn vị này vào cuộc hỗ trợ xử lý nghiêm các hoạt động thu mua, gom, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi bất chính trên môi trường Internet. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành tiếp tục tăng cường kiểm soát để phát hiện dấu hiệu trục lợi từ việc thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động phải kiểm soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, đảm bảo các thông tin của người hưởng thống nhất, kiểm tra tính pháp lý của giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền. Đặc biệt, cần đối chiếu, đảm bảo đủ điều kiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đảm bảo trả hồ sơ, trả tiền đúng cho người lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Sách Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng câu lạc bộ Trái tim người lính và câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 tổ chức buổi giao lưu Những trang viết từ chiến trường. Tại buổi giao lưu, người nghe đã được tác giả cuốn sách, nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng giới thiệu về những lá thư được lựa chọn từ hàng triệu lá thư người lính trong chiến tranh của hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Những bức thư là những kỷ vật lịch sử của một thời chiến tranh, giúp người xem hiểu thêm những cảm xúc, suy nghĩ của những người lính trước những thời khắc định mệnh. Đây cũng là những cứ liệu lịch sử quý báu trong dòng chảy lịch sử dân tộc và của cuộc đời mỗi người lính trên chiến trường xưa.
Trước băn khoăn lo lắng của nhiều học sinh về việc đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, song không biết ở từng trường có thêm điều kiện gì không để chủ động chuẩn bị, ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định điểm xét tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông công lập không được đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển học sinh vào lớp 10.
Ngày hôm nay, khá nhiều cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã công bố kết quả xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh lưu ý, dù đã trúng tuyển đại học ở thời điểm này, các em vẫn phải đủ điểm để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì mới đủ điều kiện trúng tuyển đại học. Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh về việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được cơ sở đào tạo thông báo kết quả xét tuyển và đưa lên hệ thống để thí sinh chủ động lựa chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Sáng nay, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức khai mạc cuộc thi Olympic tin học tiếng Anh không chuyên lần thứ 12 năm 2023 với sự tham gia của 240 thí sinh. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu giúp sinh viên tìm kiếm sự yêu thích học tập, rèn luyện, kiểm tra và đánh giá trình độ tin học và tiếng Anh của các sinh viên. Từ đó, nhà trường có thể đưa ra các giải pháp tăng cường năng lực và kỹ năng của sinh viên, giúp sinh viên nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn hóa về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới. Với thủ đô Hà Nội, vấn đề này càng cấp thiết hơn. Tuy nhiên, tại nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng đang gặp nhiều vướng mắc cho công tác xây dựng, chuẩn hóa trường đạt chuẩn quốc gia. Bài viết của phóng viên Thành Duyên.
Hiện nay tại thành phố Hà Nội, nếu như ở khu vực nội thành, các phòng học, phòng bộ môn, thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ nhưng lại thiếu diện tích sân chơi, thì tại ngoại thành, các trường học đều thiếu về cơ sở vật chất. Ngoài ra, do một số thông tư quy định thay đổi theo hướng bổ sung, nâng cấp các hạng mục, nên một số trường hiện đang nợ tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia hoặc quá thời hạn công nhận lại. Điển hình, trường tiểu học Cổ Đông thị xã Sơn Tây, dù đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017, năm 2022 đến hạn công nhận lại, nhưng đến nay đã nhiều tiêu chuẩn về trường đạt chuẩn quốc gia không thể giữ vững. Trong đó, sĩ số học sinh tăng nhanh, trường không đủ diện tích đất để đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. hiện nhà trường thiếu 27 giáo viên không đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bà Đặng Thị Kim Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Cổ Đông, thị xã Sơn Tây cho biết.
Chúng tôi cũng rất là mong muốn là được các cấp lãnh đạo quan tâm đặc biệt về nhân sự để thứ nhất là đảm bảo về chuẩn quốc gia, thứ hai về cái công sức của giáo viên bỏ ra dạy 30 học sinh sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều so với 50 học sinh, 45 học sinh hiện tại bây giờ ạ.
Cùng chung cảnh ngộ, nhiều trường học trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2022 đến hạn công nhận lại chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm này hầu hết các trường vẫn đang phải loay hoay với bài toán xây dựng trường chuẩn. Trong đó quan trọng là cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thì đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được, cơ sở vật chất vừa thiếu vừa xuống cấp trầm trọng. Bà Trần Thị Hương, hiệu trưởng trường Mầm non Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết.
Bất cập nhất bây giờ đối với nhà trường là ở khu này diện tích rất là chật hẹp, có 895 m², thế và có 6 lớp học với 180 đến 190 trẻ. Thế và cái khu vệ sinh cho các cháu thì xây dựng từ lâu, cho nên là những cái hệ thống thiết bị mặc dù đã được cải tạo sửa chữa nhưng mà cũng vẫn không đáp ứng được. Ở khu B các cháu đông hơn khu chính, thế nhưng mà lại không có các cái phòng hoạt động chức năng đấy để phục vụ các cháu.
Thực tế, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn là bài toán khó đối với Hà Nội từ nhiều năm nay bởi quy luật nội thành thiếu đất, ngoại thành thiếu tiền. Trong lộ trình xây dựng trường học theo các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các đơn vị đều gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khi xác định đặt quyền lợi học tập của học sinh và chất lượng giáo dục là cao nhất, vượt lên những khó khăn chung, một số đơn vị đã có cách làm tập trung, quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã bứt phá trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bà Nguyễn Thị Anh Thư, hiệu trưởng trường Mầm non Mùng 1 tháng 6, quận Ba Đình cho biết.
Để đảm bảo số lớp theo quy định của trường chuẩn quốc gia thì quận Ba Đình cũng đã ra quyết định trường mẫu giáo Sơn Ca sát nhập với trường Mầm non Mùng 1 tháng 6. Sau khi mà được đầu tư xây dựng cải tạo đồng bộ thì trường chúng tôi số lớp tăng lên là 12 lớp, tổng diện tích của nhà trường là 2.805 m². Và nhờ có cái diện tích đảm bảo như vậy thì nhà trường cũng có số lớp được tăng lên, số học sinh được giãn ra và về cơ sở vật chất thì được trang bị các trang thiết bị khang trang hiện đại, đầu tư vào nhà trường rất là đẹp.
Theo kế hoạch, năm 2023, Hà Nội giao chỉ tiêu xây dựng 130 trường chuẩn quốc gia, gồm 46 trường mầm non, 53 trường tiểu học, 28 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông. Theo báo cáo rà soát của các quận huyện thị xã, đến tháng 2 năm 2023, các đơn vị đăng ký xây dựng tăng 43 trường so với chỉ tiêu, nâng tổng số trường trong kế hoạch xây dựng công nhận mới trong năm 2023 là 173 trường. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ năm 2020-2025 Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ trường công lập, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia ở mức từ 80 đến 85%. Để thực hiện mục tiêu trên, việc xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, kiên trì triển khai nhằm đem đến các điều kiện dạy học đạt chuẩn, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thủ đô.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hãng tin Reuters ngày hôm nay đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch gửi viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan, Trung Quốc bằng cách sử dụng quyền khẩn cấp đã được áp dụng 35 lần cho Ukraine. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã ủy quyền viện trợ vũ khí trị giá lên tới 1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan từ ngân sách năm 2023 bằng cách sử dụng cơ quan rút tiền của Tổng thống, cơ quan xúc tiến hỗ trợ an ninh cũng đã giúp gửi vũ khí cho Ukraine.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho hay trong tháng 5, nước này và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung bắn đạn thật lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh và 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ có sự tham gia của các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng K-2 và bệ phóng tên lửa Chunmoo.
Ngày 5 tháng 5, trả lời tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine nằm ở bình diện địa chính trị. Ông Lavrov lưu ý rằng trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, Ukraine chỉ được đề cập trong tiêu đề và tất cả 12 điểm còn lại đều dành cho các vấn đề địa chính trị toàn cầu.
Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố vào tối ngày 5 tháng 5 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, thị trường Mỹ đã ghi nhận thêm 235.000 việc làm mới trong tháng 4, tăng 42% so với tháng 3 và vượt xa mức kỳ vọng của giới chuyên gia. Cụ thể, số việc làm mới được tạo ra trong tháng 4 cao hơn 30% so với dự báo được các nhà phân tích đưa ra trước đó là 180.000 việc làm. Khu vực dịch vụ chứng kiến mức tăng trưởng việc làm cao nhất, tiếp đến là các ngành y tế, công nghiệp giải trí, sản xuất, bán lẻ và xây dựng.
Trung Quốc đang mở rộng thanh toán lương cho cán bộ công chức bằng đồng tiền nhân dân tệ kỹ thuật số. Đồng tiền này sẽ do Ngân hàng Nhân dân, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phát hành. Đây được xem là một chính sách để đẩy mạnh sử dụng đồng tiền kỹ thuật số sau thời gian thí điểm có dấu hiệu chững lại.
Số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng gấp 3 lần, lên khoảng 200 người sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm nhiều thi thể bị chôn vùi trong bùn đất. Hiện hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục tại những khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, hàng chục người bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng không có đủ thuốc men và nguồn lực vật tư.
Ngày hôm nay, tỉnh Ishikawa ở miền Trung Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo cấp độ cao do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dư chấn và mưa lớn sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra một ngày trước đó khiến một người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo những đợt dư chấn mạnh có thể xảy ra trong khoảng một tuần sau trận động đất chiều ngày 5 tháng 5. Trận động đất này đã gây chấn động địa chấn ở mức 6 trong thang chấn động 7 cấp độ tại thành phố Suzu, mũi bán đảo Noto, cách thành phố Kanazawa 110 km về phía đông bắc.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Với thành tích lọt vào bán kết cờ ốc, nội dung cá nhân nam 5 phút, hôm nay hai vận động viên Hoàng Nam Thắng và Vũ Quang Trung tiếp tục đem về hai tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Trong trận bán kết đầu tiên, vận động viên Hoàng Nam Thắng đã để thua đáng tiếc trước kỳ thủ nước chủ nhà Campuchia, mang về tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Vận động viên Nguyễn Quang Trung đã vượt qua vòng bán kết để đối đầu với Sop Lim Heng trong trận tranh huy chương vàng. Đáng tiếc là anh đã không thể vượt qua vận động viên số 1 nước chủ nhà và đành chấp nhận với tấm huy chương bạc. Sau chức vô địch ở nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn, đội tuyển cờ ốc Việt Nam cũng sẽ có cơ hội thâu tóm thêm huy chương vàng ở nội dung cờ chớp cá nhân nam và cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 4 người. Carlos Alcaraz đối đầu với Borna Koric trong trận bán kết Madrid Open. Hai tay vợt giằng co ngay từ những đường bóng đầu tiên và cân bằng trong 4 game đầu của set 1. Bước ngoặt tới ở game 5 khi Alcaraz tận dụng rất tốt việc Koric mất phong độ. Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành được điểm break quan trọng và giữ được lợi thế cho tới cuối hiệp. Set đầu thứ nhất nghiêng về Alcaraz với tỷ số 6-4. Sang đến set 2, Alcaraz sớm giành break ở game 3 nhưng lại bị đối thủ đòi lại điểm break ở game đấu liền sau. Tay vợt người Tây Ban Nha đã không hề nao núng và tiếp tục giành break ở game thứ 5 để vượt lên dẫn trước lần thứ 2 trong set 2. Tay vợt người Croatia đã để mất thêm một điểm break ở game thứ 9 và thua 3-6 trong set 2, qua đó thua chung cuộc 0-2. Với chiến thắng này, Alcaraz đã điền tên mình vào trận chung kết Madrid Open 2023. Trong khi đó, trận đấu giữa hai bất ngờ của giải đã phải kéo dài trong 3 set. Aslan Karatsev thắng 6-4 ở set 1, nhưng Jan Lennard Struff đã thắng 6-3, 6-4 ở 2 set còn lại để hoàn tất màn lội ngược dòng, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Carlos Alcaraz. Struff đã trở thành tay vợt đầu tiên lọt vào trận chung kết của một giải Master 1000 nhờ suất Lucky Loser, tức tay vợt xếp hạng cao nhất trong các tay vợt dừng bước ở vòng loại, nhưng vẫn được vào vòng đấu chính do một tay vợt khác rút lui. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 2 Arina Sabalenka đã có màn so tài với Maria Sakkari. Tay vợt người Belarus thắng khá vất vả 6-4 ở set 1. Sang set 2, Maria Sakkari xuống sức và xuống cả tinh thần khi bị mất break từ sớm. Cô để thua nhanh 1-6 và nhìn đối thủ tiến vào chung kết. Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Iga Swiatek và Veronika Kudemnetova. Không có bất ngờ nào xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng kết thúc trận đấu sau 2 set với cùng tỷ số 6-1. Như vậy, trận chung kết đơn nữ Madrid mở rộng năm nay sẽ là màn so tài giữa hạt giống số 1 Iga Swiatek và hạt giống số 2 Arina Sabalenka.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.